tiếng Phạn á, nguyên bản nó đã mất rồi, nhưng mà những cái kinh luận và xuất hiện sau này có trích dẫn kinh Duy Ma Cật, bởi vì vậy cho nên chúng ta còn có thể tìm thấy một số những cái đoạn văn của kinh Duy Ma Cật trong những cái kinh luận bằng tiếng Phạn mà còn giữ lại được cho đến bây giờ. Cái này nó thành công quá, và vì vậy cho nên nó kéo theo sự xuất hiện của một số các kinh khác. Cái kinh mà xuất hiện sau kinh Di Ma Cật á là kinh Đại Phương Đẳng Định Vương Kinh. Đại Phương Đẳng Định Vương Kinh. Kinh này có ký hiệu DC477. Nó tên là Maha Vai Puliya Nuodara Sutra. Kinh này do thầy Pháp Hộ dịch. Pháp Hộ Dharma Raksha. Pháp Hộ là Dharma Raksha. Kinh này á nối tiếp kinh Duy Ma và đưa ra một nhân vật mới là con trai của ông Duy Ma Cật thuyết pháp. Kinh này xuất hiện vào khoảng đầu thế kỷ thứ ba, rất là hay. Trước hết ông sanh ra thì thế nào con ông cũng sanh ra. Bây giờ ông Duy Ma Cật có nhiều cháu lắm. Và tiếp đó là kinh Phật thuyết Nguyệt Thượng Nữ Kinh. Thuyết Nguyệt Thượng Nữ Kinh. Sanrotara Darika Vyakarana Sutra. Kinh này á có ký hiệu DC480. Và kinh này đưa ra một nhân vật khác là con gái của ông Duy Ma Cật đứng ra thuyết pháp và buộc đồng ý, buộc nói đúng lắm, những điều con nói là đúng lắm. Như vậy nó chứng tỏ rằng kinh Duy Ma Cật thành công rất là lớn, và vì vậy cho nên phải có kinh con trai Duy Ma Cật và kinh con gái Duy Ma Cật. Cũng như mà khi mà tiếu ngạo giang hồ mà quý vị thích quá đó, mua nhiều quá đó, thì thế nào cũng có tục tiếu ngạo giang hồ. Nói về cái phong trào của cư sĩ ấy, và tiếp tục kinh 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 Di Ma đó. Chúng ta phải nói đến kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Hy vọng năm nay chúng ta có thể học được kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, Surangama Samadhi Sutra. Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội nó chịu ảnh hưởng kinh Duyma rất là nhiều. Và cái quy mô của kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội nó là cái quy mô của kinh kinh Duyma. Gọi là Surangama Samadhi Sutra. Chúng ta nên biết rằng kinh này không phải là kinh kinh Lăng Nghiêm mà ở Việt Nam mà chúng ta người nào cũng cũng học và cũng đọc. Kinh Lăng Nghiêm ở Việt Nam á gọi là kinh là một cái kinh Lăng Nghiêm mà người ta tìm không ra nguyên bản của tiếng Phạn. Và các học giả đã đồng ý rằng kinh Lăng Nghiêm đó là đã được sáng tác ở tại Trung Hoa vào thế kỷ thứ 8. Cái tên của nó là Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm. Ban đầu nói chuyện thầy An đi vào trong xóm bị cô ma đang già bắt đó. Rồi về rồi buộc mới nói cái thần chú để sai một vị Bồ Tát khác để cứu thầy An về. Rồi dạy về thất xứ trưng tâm. Và đó là một cái kinh rất là hay. Cái kinh rất là hay mà chúng ta cũng phải học. Nhưng mà chúng ta đã có bản dịch của bác sĩ Lê Đình Thám. Quý vị có thể tự học được. Nhưng mà các nhà học giả bây giờ họ kết luận rằng kinh đó đã được sản xuất tại Trung Hoa. Theo tôi thì kinh sản xuất tại Trung Hoa cũng là kinh, miễn là những tư tưởng đó tiếp nối được những tư tưởng của Bụt và phát triển được những tư tưởng của Bụt, thành ra không có sự kỳ thị. Nhưng mà chúng ta nên biết rằng kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội là kinh xuất hiện tại Ấn Độ và sau xuất hiện sau kinh Duy Ma Cật và chịu ảnh hưởng rất sâu đậm của danh kinh Duy Ma Cật. Trong kinh đó thì Duy Ma Cật được thọ ký thành Phật. Và trong những kinh xuất hiện sau là có kinh Đại Trang Nghiêm Pháp Môn. Đại Trang Nghiêm Pháp Môn. Mà ký hiệu là Đại Chánh 818, dịch năm 583. Trong kinh này có một cô gái thuyết pháp. Cô gái đó tên là Thắng Kim Sắc Quang Minh Đức. Thắng Kim Sắc Quang Minh Đức. Và tiếp theo là kinh Thắng Mang Sư Tử Hống. Mà chúng ta sẽ học trong khóa mùa đông này. Chúng ta ham quá, không biết có học được không? Và trong kinh Thắng Mang này thì là có một người con gái khác đứng ra thuyết pháp, tên là Thắng Mang. Sri Mala. Sri Mala Devi Sinhanada Sutra, Thắng Mang Sư Tử Hống. Thì chúng ta thấy rằng Duy Ma Cật thuyết pháp với tư cách một người đàn ông. Rồi con trai Duy Ma Cật thuyết pháp với tư cách đàn ông. Rồi chúng ta thấy con gái của Duy Ma Cật đứng ra thuyết pháp với tư cách đàn bà. Và kinh Thắng Mang á là một cũng một người đàn bà đứng ra thuyết pháp, và người đàn bà đó là một vị hoàng hậu, con gái của vua Ba Tư Nặc, gả cho một cái vị quốc vương ở miền Tây Nam. Và cô gái này cũng còn trẻ thôi, mới đi lấy chồng, nhưng mà tu học rất giỏi. Nhưng mà đặc biệt là kinh Đại Trang Nghiêm Pháp Môn cũng một cô gái đứng ra thuyết pháp, nhưng mà cô gái này là một cô kỹ nữ, prostitute, tức là một người cô gái ăn sương. tức là một cô gái làm nghề mại dâm mà đã được thấm nhuần đạo Bụt và đã đứng ra thuyết pháp. Nó chứng tỏ rằng bất cứ một người nào, dầu là nam, dầu là nữ, dầu là hoàng hậu hay là dầu là một cô gái ăn sương, mà khi mà thấm nhuần được Phật pháp thì vẫn được chuyển hóa và vẫn đứng ra thuyết pháp như là một vị Bồ Tát vậy. Thì chúng ta thấy rằng cái phong trào này đi rất là xa. Và người ta tìm thấy hình dáng Bồ Tát không những là trong giới vua chúa, trong giới cư sĩ, mà trong giới phụ nữ, mà cả trong cái giới làm những cái nghề như là bán rượu và ăn sương. Ăn sương tức là đu, eating, ăn những cái giọt sương đó. Tiếng Việt Nam ăn sương tức là những cái cô gọi là kỹ nữ, làm nghề mại dâm. Như vậy tức là sự phát triển của tư tưởng nhập thế nó đi tới cái mức mức tột độ. Ngôn ngữ nó có nhiều cái chữ tức cười. Thì thế này chúng, ngoài phòng tôi nó có một cái cuốn sách của một cô thiền sinh người Mỹ theo đạo Do Thái. Cô đã thọ giới, cô đã tu học và cô đã có viết một cuốn sách là nên tên là Người đàn bà. Người đàn bà chuyên ngủ với những người đàn ông để làm cho chất liệu chiến tranh, để lấy ra khỏi những người đàn ông đó cái chất liệu chiến tranh trong tâm hồn họ. The woman who sleeps with men to take the war out of them. Thì cái đó là hình ảnh của một vị Bồ Tát làm cái nghề đi ngủ với đàn ông để mà chuyển hóa những cái bạo động, căm thù trong những người đàn ông đó. Có những người đàn ông mà không chuyển hóa được những cái căm thù, những cái bạo động trong họ lớn lao quá và họ làm, họ trở nên một mối đe dọa cho xã hội. Và những người đàn bà kia đó, họ thực hành hành Bồ Tát, họ đi ngủ với những người đàn ông đó, rồi trong đêm tối họ tỉ tê, họ chuyển hóa, họ làm cho những người đó chuyển hóa được cái tư tưởng hận thù bạo động trong con người họ. Mà cái nhà văn này viết cuốn sách đó không phải là để diễn tả cái đời sống của vị Bồ Tát theo cái ngôn từ của Phật giáo, mà chỉ viết trong ngôn ngữ thông thường mà thôi. Chứng tỏ rằng là trong bất cứ một cái giới nào trong xã hội mà nếu mà được thấm nhuần một cái giọt nước từ bi giác ngộ giải thoát của đạo Bụt đó, thì có thể trở thành ra một cái dụng cụ của Bụt, một cái Bồ Tát, một vị Bồ Tát. Và khi mà chúng ta thấy những cái kinh xuất hiện như là kinh Đại Trang Nghiêm Pháp Môn, và trong đó có một vị kỹ nữ đã đứng ra thuyết pháp và độ người, thì chúng ta thấy rằng là cái tư tưởng Phật giáo nhập thế nó đã đi tới cái mức cao nhất của nó. Cố nhiên là sau những cái kinh đó còn có nhiều kinh nữa nói về các vị Bồ Tát tại gia và cái sức hóa độ của các vị Bồ Tát đó, nhưng mà chúng ta chỉ cần nêu ra một số các kinh như vậy thôi để chúng ta thấy rằng trong cái lịch trình tiến triển của tư tưởng Đại Thừa Bồ Tát cư sĩ, chúng ta thấy có một cái sợi dây liên lạc tiếp nối rất là rõ ràng. Đứng về phương diện bát nhã học, sự học, chúng ta có thể vạch lại được cái lịch sử của tư tưởng đó. Bây giờ chúng ta có một cái nhìn, đã có một cái nhìn tổng quát như vậy thì chúng ta có thể dỡ kinh Duyma ra đây, tập trung được. Cái chữ Vimala nó có nghĩa là trong trắng, trong sạch. Có khi mình dịch là tỉnh, có khi mình dịch là bạch tỉnh. Tỉnh là trong, bạch tỉnh là trong trắng. Khi mà thức thứ 8 mà chuyển thành trí thì nó thành ra bạch tỉnh thức. Là Vimala thức, Vimala Jnana, tức là tỉnh thức, bạch tỉnh thức. À, kiệt ti ở đây nó có nghĩa là danh, tức là cái tên. Thì Vimala Kirti nó có nghĩa là cái tên không có bị hoang ố, cái danh tiếng không có bị hoang ố. Tức là ông có tiếng tâm như vậy nhưng mà ông xứng đáng với cái tiếng tâm đó, và ông không có bị những cái nét hoang ố ở trong cái nhân cách của ông. Tức là ông không làm cái gì để cho nó hoang ố cái tên của ông. Thành ra tiếng Hán Việt dịch là tịnh danh. Còn Niết Đề Sa là mình dịch là sở thuyết. Sở thuyết tức là giáo lý đó. Tức là những cái lời giảng dạy. Những cái lời giảng dạy của ông tịnh danh. À, tiếng tiếng Hán Việt là Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh, tiếng Anh dịch là The Teaching of Vimala Kirti. Đây thêm chữ Holy vào đây nữa. Thành ra Duy Ma Cật á, dịch ra là tịnh danh. Vì cư sĩ tên là tịnh danh. Chúng ta dỡ ra và đọc cái phẩm đầu tiên gọi là phẩm Phật Quốc. Trong cái phẩm này thì cái vị cư sĩ nổi tiếng kia chưa xuất hiện. Và Phật Quốc có nghĩa là một cái tịnh độ mà một vị Bụt lập ra để mà giáo hóa, gọi là Phật Quốc. Tiếng Anh gọi là Buddha Field. Thì cái khung cảnh dựng ra đây á, tức là Vaishali, thành phố Vaishali ở miền Bắc sông Hằng Hà, ở trong một cái vương, ở trong một quốc gia gọi là Vaji. Thành phố Tỳ Xá Ly ngày xưa là một cái nước dân chủ. Nó có thể gọi là cái quốc gia dân chủ đầu tiên ở trên thế giới. Họ có bầu cử, họ có quốc hội. Và ở ngoại ô thành phố thì có vườn xoài của ca sĩ, nữ ca sĩ nổi tiếng Amba Pali. Và trong rừng thì có một tu viện gọi là tu viện Đại Lâm. Trong đó có một cái ngôi nhà bằng gạch, xây bằng gạch mà có nóc nhọn, người ta làm ra để cúng Bụt. Và những cái người mà đóng tiền và yểm trợ xây dựng tu viện đó, ngoài Amba Pali ra thì còn có những cái người trai trẻ trong cái dòng họ Lichavi. Lichavi tức là Lê Sa đó. Bộ tộc Lê Sa là cái bộ tộc rất là thông minh. Và trong số những cái người quy y theo Bụt đầu tiên có những người thuộc về cái bộ tộc Lisa, Lichavi. Thì ông Duy Ma Cật á là người chắc cũng thuộc về cái bộ tộc đó. Thì cố nhiên là cái thời đó Bụt ở trong vườn trong tu viện Đại Lâm. Trong này nói là trong vườn của Amba Pali, cùng với 8.000 vị khất sĩ lớn. 8.000 là nhiều rồi, nhưng mà không có so với các vị Bồ Tát được. Là tại vì có tới 32.000 Bồ Tát, tức là 32.000 vị Bồ Tát. Chúng ta hỏi là tại sao cái vườn xoài của ca sĩ Ambapali lớn thế nào mà có thể chứa được 8.000 vị tỳ kheo và 32.000 vị Bồ Tát? Thì chúng ta phải trả lời rằng đây là một khung cảnh rất là đặc biệt. Không nói gì 32.000 Bồ Tát, mà nếu 320.000 Bồ Tát cũng có đủ chỗ. Thì đó tức là chứng tỏ rằng là kinh này thừa hưởng cái hình ảnh của kinh Hoa Nghiêm. Tức là trong một cái khu vườn nhỏ có được chừng 300-400 cây xoài thôi, có thể để cả hàng chục vạn vị Bồ Tát ở trong đó được. Cũng như là trong cái bụng của bà Maya phu nhân đó, có thể mời cả hàng triệu vị Bồ Tát đi vào trong đó để chiếm ngưỡng thái tử Tất Đạt Đa lúc còn là bào thai. Cái một nó chứa đựng cái tất cả, cái nhỏ nó chứa đựng cái lớn. Đó là tư tưởng của Hoa Nghiêm mà kinh Duy Ma Cật đã thừa hưởng. Điều này rất rõ. Sau này ông Duy Ma Cật, ông ngồi trong cái phòng của ông nhỏ xíu, giống như là phòng của sư Hảo thôi, nhưng mà ông tiếp tới hàng triệu vị Bồ Tát ở trong. Là tại vì cái vô cùng nhỏ có thể chứa đựng cái vô cùng lớn. Và vì vậy cho nên mình biết rằng kinh Duy Ma thừa hưởng cái gia tài của kinh Pháp Hoa. Thì những cái đoạn văn kế tiếp á, nói về những cái đức hạnh, những cái giá trị của các bậc Đại Bồ Tát đó. Xin quý vị đọc. Và nếu mà có những cái danh từ nào mà không hiểu á, thì tìm sang cái phần chú thích. Chứ mình không có thời giờ để mà cùng đọc với nhau từ đầu tới cuối. Nếu mà làm như vậy thì một khóa tu này mình chỉ đọc học được một kinh là nhiều. Thành quý vị phải tự đọc lấy và phải đem cái tâm của mình ra mà đọc, cái Phật tâm của mình ra mà đọc. Và nhất là đọc trước khi thầy giảng thì hay hơn. Tại vì có thể mình bị ảnh hưởng thầy, rồi nếu mình đọc sau thì mình không khám phá ra được những cái mới nữa. Mình phải đọc trước mới đúng theo cái phương pháp này. Đem cái Phật tâm của mình ra, mình phải tin vào cái tâm của mình và mình đọc để mình khám phá những cái điều có thể là thầy không khám phá được hoặc là chưa khám phá được. Chứ đừng có đợi thầy giảng xong rồi đem ra đọc thì bị thầy áp đảo và không có khả năng khám phá do tự mình nữa. Ở trong này chúng ta thấy có một số tên của các vị Bồ Tát. Và có Di Lặc Bồ Tát, có Quan Thế Bồ Tát và có Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Và Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát được gọi là Pháp Vương Tử. Pháp Vương Tử tức là con của con trai.
Nó có một cách tịnh của nó, tức là nó khuấy động được cái tâm ta. Tại vì mình an mà tâm mình an cho nên nó tịnh. Và khi mình thưởng thức cái hạnh phúc đó, mình biết rằng cái hạnh phúc đó không có phải là cái nguyên do của những đau khổ trong hiện tại và trong tương lai. Cái đó gọi là tịnh, tức là nó không có làm cho thế giới và tâm hồn của chúng ta bất tịnh. Còn như là khi mà chúng ta uống rượu đó, và chúng ta thấy ngon đó, chúng ta tham đắm đó, thì chúng ta không có cái chánh niệm. Là tại vì chúng ta có chánh niệm thì chúng ta biết rằng uống rượu vô tức là nó làm hại cho gan. Và rượu nó có những cái tác dụng gây đau khổ cho mình và cho người, cho gia đình, cho xã hội, cho các loài khác. Tại vì mình biết rằng là để làm rượu mình phải cần rất là nhiều gạo, ngũ cốc. Và trong khi đó thì hàng triệu người đang chết vì thiếu ăn. Mà mình uống một ly rượu như vậy tức là mình sắp sanh. Và đồng thời mình làm hư gan của mình. Và nếu mình nghiện ngập á, thì mình gây đau khổ cho xã hội. Mình lái xe có thể làm chết người. Thì trong khi mà uống rượu mà có trách nhiệm á, thì mình không có thể nào có cái hạnh phúc được. Và vì vậy cho nên uống rượu mà không có chánh niệm á, nó thành ra bất tỉnh. Mà uống rượu mà có chánh niệm á, thì nó tỉnh. Nó có nghĩa là mình không có uống nữa. Thế mình uống rượu có chánh niệm á, thì thế nào mình cũng bỏ cái ly rượu lên trên bàn như thường. Cách của mình dạy á, là không có cấm người ta uống rượu, mà chỉ khuyên người ta uống rượu trong chánh niệm thôi. Thì rất sớm người ta sẽ bỏ rượu xuống. Thành ra cái hạnh phúc của người tu nó mang tính chất tịnh ở trong đó. Tuy rằng cái thân thể của mình á, được diễn ta là bất tịnh, tuy rằng thức ăn được diễn ta là bất tịnh, nhưng mà nếu mà chúng ta có tự do này, có chứng nhận về vô thường vô ngã này, thì tất cả những cái điều chúng ta làm có thể nó giống như là những điều những người khác làm, nhưng mà cái bản chất của hành động ta nó tịnh chứ không phải là bất tịnh. Tại vì nó không gây khổ đau trong hiện tại và không gây khổ đau trong tương lai cho mình và cho người. Cái đó gọi là tịnh. Bất tịnh quán, thầy tự dạy như thế này. Bất tịnh quán không phải là nó dơ bẩn, thấy được cái sự dơ bẩn về vật chất của nó mới gọi là bất tịnh quán. Bất tịnh quán đôi khi mình có thể nhìn với con mắt quán chiếu của nhân quả. Một cái hành động nào mà nó có thể gây ra những cái đau khổ trong tương lai, mà mình thấy được cái kết quả đau khổ trong tương lai đó, thì cũng tức là bất tịnh quán. Ví dụ như ăn cắp, trong khi ăn cắp mình nghĩ rằng ăn cắp như vậy có thể đi ở tù, thì mà thấy được như vậy là bất tịnh quán. Tức là thấy rằng cái hành động của mình sẽ đưa tới những cái không đẹp, không sạch, không vui thú trong tương lai, thì gọi là bất tịnh quán. Và vì vậy cho nên cái hạnh phúc của người tu nhờ có tự do, nhờ có chánh niệm, nhờ có giới luật, nhờ có an, mà nó có tính cách là tịnh. Thì cái niết bàn của chúng ta là cái mà chúng ta có thể tiếp xúc được ngay trong ngày hôm nay, tới một cái mức độ nào đó. Là trong khi mà đi thiền hành, trong khi mà uống trà, thì chúng ta có thể đạt tới cái tính chất tịnh của niết bàn một phần nào, nhờ chánh niệm, nhờ tự do. Và thường và cái hạnh phúc của ngũ dục á, cái mà ta gọi là hạnh phúc ở trong ngũ dục á, nó rất là mong manh, có khi nó chỉ kéo dài trong 1 phút 2 phút, nhưng mà họ mê đắm quá, thành họ nói là thà 1 phút huy hoàng rồi chợt tối, họ liều mạng mà. Nhưng mà cái hạnh phúc của người giải thoát, cái hạnh phúc đó nó có thể kéo dài bao lâu cũng được. Ví dụ như là khi mình muốn nhìn một cái cây lá vàng của mùa thu rất là đẹp, thì mình thực tập hơi thở có chánh niệm. Tôi đang thở vào và tôi chứng kiến cảnh nhiệt rỡ của cây lá vàng. Tôi đang thở ra và tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi nhìn cây đó, thì nó có hạnh phúc. Và nếu mà mình tiếp tục mình thở như vậy, mình ngắm cây đó trong 5 phút thì hạnh phúc đó kéo dài được 5 phút. Và nếu mình thở và mình quán niệm như vậy 15 phút thì hạnh phúc kéo 15 phút, gọi là thường. Nó có nghĩa là cái cây đó nó vàng rồi thì nó cứ vàng suốt đời cho mình ngắm đâu, nó vô thường. Nhưng mà khi mình đã có cái trí giác về vô thường rồi á, thì không phải là cây vàng nó đẹp, mà cây tủi lá nó cũng đẹp. Nó không phải là mùa xuân đẹp, mùa đông nó cũng đẹp nữa. Và vì vậy cho nên cái hạnh phúc đó là cái hạnh phúc trường cửu, một cái hạnh phúc được làm bằng chánh niệm, bằng tự do. Hạnh phúc đó nó trường cửu. Và vì vậy cho nên chúng ta dùng chữ thường. Thì những cái danh từ đó là ở bên Đạo Bụt Nam Tông là sợ lắm. Thường, lạc, ngã và tịnh. Không phải là tất cả mọi người trong Đạo Bụt Nam Tông, nhưng mà thường thường á, là người ta nói những cái đó là kỵ, những cái đó là không có. Thường là một ha. Permanence lạc nè là cái thứ hai, ngã là cái thứ ba, tịnh là cái thứ tư. Cái đó gọi là bốn đức của Niết Bàn, mà Niết Bàn có thể thực chứng được ở ngay bây giờ. Cái này là bất an, khổ. Đây là restless, pain. Cái này là bất tỉnh. Đây là vô thường. Impermanence này là asubha là not beautiful, not not clean, not clear. Impurity. Mượn chỗ này, chỗ này xóa dễ. Thì bây giờ chúng ta mới thâu lại. Là Bụt khai mở bằng cách chỉ cho mọi người thấy tính cách vô thường, khổ, vô ngã, bất tỉnh qua mọi cái. Và chúng ta phải quán chiếu để thấy được tính cách vô thường, khổ, vô ngã và bất tỉnh của sự vạn vật. Và vì vậy cho nên chúng ta có khuynh hướng là buông bỏ, từ bỏ cái cuộc đời, cái năm uẩn, nó vừa có tính cách vô thường, khổ, vô ngã và bất tỉnh, để chúng ta đi tìm cái mà buộc dạy chúng ta phải đi tìm là cái Niết Bàn. Nhưng mà rất nhiều người đã lạc vào trong cái quan niệm sai lầm là Niết Bàn là một cái gì tách rời ra khỏi cuộc đời vô thường, khổ, vô ngã và bất tỉnh. Thì đạo Bụt Đại Thừa mới tới giúp chúng ta nhìn sâu hơn, rõ hơn về những điều Bụt dạy. Và Đại Thừa nói rằng cái mà chúng ta đi tìm đó, cái hạnh phúc của Niết Bàn đó, chúng ta hãy tìm ngay trong thế giới của vô thường, khổ, vô ngã và bất tỉnh. Và vì vậy cho nên nếu mà quý vị khéo léo, quý vị thực tập tự do, chánh niệm, giới luật, tủy và quán, thì quý vị tìm thấy cái Niết Bàn đó vốn là thường, là ngã và tình. Tức là tìm thấy bốn cái mà Bụt nói là không có trong cuộc đời. Và bốn cái này mình phải hiểu theo cái nghĩa của tự do và giải thoát. Cái hạnh phúc mà chúng ta đi tìm đó, nó là một thứ hạnh phúc trường cửu. Trường cửu là tại vì nó căn cứ trên cái tuệ giác về vô thường, căn cứ trên cái tự do của chúng ta. Cái hạnh phúc mà chúng ta đi tìm đó, nó thực sự là hạnh phúc, nó đem lại niềm vui, nó nuôi nấng của chúng ta bằng nhiều chất bổ. Nhưng mà cái hạnh phúc đó không phải là hạnh phúc tham đắm của những con thiêu thân, Cái hạnh phúc đó là hạnh phúc của tự do. Ngã tức là tôi là được tự do, quán tự tại. Và cái tự do đó, nếu không có thì không có gì hết. Không có thường, không có lạc, không có tình hết. Và cái hạnh phúc đó là một cái hạnh phúc rất là thanh tịnh. Nó không gây khổ đau cho tôi trong hiện tại, trong tương lai, và không gây khổ đau cho anh trong hiện tại và trong tương lai. Và khi mà mình sống cuộc đời của mình, của một người tu hành trong tu viện hay là ngoài thế gian, mà được nuôi dưỡng bởi bốn cái chất thường lạc ngã tình đó, đó thì mình mới nên nói về Phật pháp, và mới nên đem Phật pháp để dạy cho người ta, để chia sẻ với người ta. Và như tôi đã nói, ở Đại Thừa thì người ta cũng sợ danh từ nhiều, vì vậy cho nên dùng ngay những cái danh từ gọi là cấm kỵ nhất để diễn tả cái hạnh phúc của mình. Nhưng mà chúng ta nên biết rằng bốn cái chữ thường lạc ngã tịnh đó nó rất là khác với bốn cái chữ thường lạc ngã tịnh mà nó nằm ở trong cái văn mặt của giáo lý tiểu thừa. Cho nên nếu anh muốn thuyết pháp cho tôi, nếu anh muốn dạy cho tôi, anh hãy cười đi, anh hãy chứng tỏ cho tôi biết rằng anh có hạnh phúc, nếu không tôi sẽ không học với anh. Xin thỉnh cho vài tiếng chuông để chúng ta đi sang kinh Jhimmaka. Hôm nay chúng ta đi theo các vị Bồ Tát, nhưng mà các vị đã đi đâu? Các vị Bồ Tát này chưa chịu đi thăm bệnh ông Jhimmaka. Bồ Tát Như Lạc á, được nhờ đi thăm ông Jhimmaka thì Bồ Tát Di Lặc cũng thoái thác. Chúng ta nên biết rằng Bồ Tát Di Lặc là một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Tức là một vị Bồ Tát sống kiếp chót trước khi thành Bụt. Nhất sanh bổ xứ. Tức là chỉ còn kiếp này thôi, kiếp sau sẽ thành Bụt. Mà Bụt Di Lặc sau này sẽ tiếp nối Bụt Thích Ca. Cái cõi tịnh độ của Ngài là ngay đây, cõi Ta Bà này. Và Phật tử ở các nước Á Châu rất là ý thức rằng Bụt Di Lặc là Bụt của tương lai. Và vì vậy cho nên chọn cái ngày mùng 1 Tết đó, để làm ngày vía. Nghĩa là đó là hạnh phúc tương lai của mình. Và chúng ta nên biết rằng Bụt Di Lặc có cái tên rất là hay. Đó là Đức Bụt của tình thương. Maitri Maitreya là tên của ngài. Thì Bồ Tát Di Lặc không có chịu đi. Bồ Tát nói rằng bạch Đức Thế Tôn, cái hồi mà con ở trên cõi trời Đâu Xuất, Tushita Heaven, cõi trời Đâu Xuất dịch tiếng Hán Việt là tri túc, tri túc là biết đủ. Và trên cõi trời Đâu Xuất nó có hai, nó có hai phần. Một phần gọi là nội viện, một phần gọi là ngoại viện. Nội viện tức là trong đó có được có Bồ Tát Di Lặc ở. Và quyến thuộc của ngoài của ngài. Và ngoại viện tức là nơi chư nhân thiên ở. Cõi trời Đâu Xuất nó thuộc về dục giới, và nó thuộc về cõi thứ tư, cõi trời thứ tư. Và một hôm đó Bồ Tát Di Lặc đang nói chuyện về vấn đề bất thối chuyện cho một số các vị thiên vương ở trên cõi trời nghe. Bất thối chuyện tức là không có còn rơi xuống Đà Lạt, trong cõi Đà Lạt nữa, tức là tới cái quả vị bất thối chuyển, tức là chỉ đi lên thôi chứ không có đi xuống nữa. Thì đang nói với các vị thiên vương về tính chất bất thối chuyển, thì ông Di Ma Cật lên trên, ông đi cổng cùng khắp hết. Và ông nói này, Bồ Tát Di Lặc nghe nói Đức Thế Tôn là thọ ký cho ngài, là kiếp sau ngài sẽ đắc quả vô thường chánh đẳng chánh giác. Thì kiếp sau đó là kiếp nào đó? Bồ Tát nói tôi nghe thử coi, kiếp đó là thuộc về quá khứ, hiện tại hay tương lai? Và ông Di Ma Cật đem lý đại thừa ra nói, ông nói rằng là thực tại nó vượt ra khỏi cái ý niệm về quá khứ, về hiện tại và về đương lương lai. Tại vì quá khứ nó đã qua rồi, còn tương lai nó chưa tới, còn hiện tại mình đâu có nắm nó được, vừa mới nhìn nó thì nó đã trở thành quá khứ rồi. Thì như vậy buộc buộc dạy ông sẽ thành buộc ở trong quá khứ, trong hiện tại hay trong tương lai. Cái đời đó là đời tương lai hay đời quá khứ? Và ông Di Ma Cật trích một câu của Bụt dạy. Câu đó là như thế này: nơi các vị tỳ kheo, các vị ngay trong giờ phút này đang sanh, đang già và đang chết trong giờ phút. Và như vậy thì ngài được thọ ký thành Bụt như thế nào? Đúng là phương diện bản chất của thời gian mà nói. Thì ông Di Ma Cật nói rằng thực tại trong cái bản chất của nó vốn là niết bàn rồi, nó vốn là thường lạc ngã tịnh rồi. Thành ra Bồ Tát không cần thành Phật, Bồ Tát đã thành Phật từ vô lượng kiếp trước rồi, trong cái bản chất của ngài. Vì vậy cho nên cái vấn đề thọ ký, vấn đề ngài nói rằng là ngài sẽ thành Bụt trong đời tương lai, tôi thấy đó là một cái điều không có đúng. Có nghĩa là đứng về phương diện chân như và bản thể đó, thì là không có quá khứ, hiện tại, vị lai, không có cái chuyện chứng hay là chưa chứng hay là sẽ chứng. Và vì vậy cho nên nói tới cái chuyện thành Phật trong tương lai, nhất sinh bổ xứ thì không có đúng lắm. Cũng như chúng ta nói về sóng và nước, và nếu là phương diện nước thì không có lên, không có xuống, không có cao, không có thấp. Và đứng về phương diện sóng thì chúng ta nói là có cao, có thấp, có lên, có xuống. Và ở đây thì ông Di Ma Cật ông có nói về cái tánh, để bài bác cái chuyện rằng là Ngài sẽ thành Phật trong tương lai. Chúng ta đọc hai cái câu, hai cái hàng chót. Từ ngu mà sanh để được thọ ký, hay là từ ngu mà diệt mà được thọ ký. Ngu đấy tức là cái bản thể chân như của thực tại. Chân như bản thể thì làm gì có sanh mà làm gì có diệt. Là vì vậy cho nên đứng về phương diện chân như thì nói thọ ký và thành Phật là một cái chuyện rất là buồn cười. Tại vì tất cả chúng sanh đều nằm trong cái chân lý đó, tất cả các pháp đều nằm ở trong cái chân lý đó, và chính Bồ Tát Di Lặc cũng nằm ở trong cái chân lý đó. Và Bồ Tát Di Lặc với chân lý là một rồi thì còn nói cái chuyện chứng với không chứng, thọ ký với không thọ ký để làm cái gì? Tức là đem cái chuyện tuyệt đối ra để nói là thôi đừng có nói chuyện tương đối nữa. Tất cả các vị Bụt, tất cả các chúng sanh đều đang ăn trú trong nước bàn rồi. Thành nó đừng có nói tới cái chuyện đạt tới nước bàn để được giải thoát nữa, giác ngộ nữa. Và nói về cái chuyện thành đạo thì phải nói về chuyện Bồ Đề. Bồ Đề tức là giác ngộ đó. Thì sau đó Bồ Tát cái đoạn kinh này nói về bản chất của Bồ Đề. Cái đoạn này chúng ta hãy đọc cho kỹ một chút, nhưng mà cái bản của thầy Huyền Trang dịch đó, thì có vẻ rõ ràng hơn. Thành ra hôm nay tôi sẽ đem so sánh cái bản của thầy Huyền Trang dịch với cái bản này. Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát phải nói như thế nào để các vị thiên tử có mặt hôm nay đây đừng có bị kẹt vào cái ý niệm về Bồ Đề. Bồ Đề là cái gì? Bồ Đề là một cái mà ta không có thể dùng thân mà nắm lấy được, cũng không thể dùng tâm mà nắm lấy được. Tại vì sao vậy? Tại vì Bồ Đề cái bản chất của nó là tịch diệt. Tịch diệt tức có nghĩa là niết bàn. Cái chữ niết bàn mình dịch là sự tắt ngấm, tắt ngấm của tất cả mọi ý niệm, mọi khổ đau. Đứng về phương diện niết bàn, đứng về phương diện tịch diệt, chúng ta không có thể nói tới sanh, diệt, còn, mất, nhiều, ít, tới, lưu. Là tại vì niết bàn nó lìa tất cả các tướng đó, các tướng tức là các khái niệm đó. Và chính cái đó mới là Bồ Đề. Vì vậy cho nên nói về Bồ Đề là nói không được. Tại vì nói thì phải dùng tới các tướng, các tri giác, các khái niệm. Ở trong bản chữ Nho để là bất quán thị Bồ Đề, mà thầy phải hướng dịch là chẳng nhận xét là Bồ Đề vì ly khắc duyên. Chỗ này nó không được rõ ràng lắm. trong bản dịch của thầy Huyền Trang đó, thì nó như thế này: bất tăng thị bồ đề, nhất thiết sở duyên bất tăng ích cổ. Tức là bồ đề tức là không thêm vào cái gì hết. Tức là không có cái gì, không có cái điều kiện, không có nhân duyên nào mà có thể làm cho cái bồ đề đó nó tăng lên hay là nó diệt bớt đi. Cái này rất là đúng với là tư tưởng của Dhammaka. Thành là chúng ta nghĩ rằng bên thầy Huyền Trang, bên bản dịch của thầy Huyền Trang nó rõ ràng dần mặt hơn. Tức là bồ đề là một cái nó thuộc về tịch diệt ha, nói không được. Và bồ đề bây giờ nó thuộc về cái bất tăng. Tức là đừng tưởng rằng bồ đề là nó có thể thêm, có thể bớt được. Ngày hôm qua bồ đề của ông 70%, ngày hôm tu nó lên 80%. Thì cái đó không phải là bồ đề. Đây là tư tưởng bất ngã phải không? Là tại vì không sanh, không diệt, không thêm, không bớt, không dơ, không sạch. Vậy rồi cho nên trước hết nói rằng bồ đề nó là lìa các tướng, tại vì nó là tịch diệt. Tiếp theo nói bồ đề là bất tăng, tức là không có lớn lên. Bồ đề nó không có lớn lên mà cũng không có còi đi. Không phải vì ăn tu mà bồ đề nó lớn lên thêm. Tại đúng là phương diện bản thể bồ đề nó là như vậy. Chúng ta đọc tiếp trong bản của thầy Huệ Hương: chẳng hiện hạnh là bồ đề. Vì không ghi nhớ. Trong bản chữ đó để là bất hành thị bồ đề, vô ước niệm cố, nghĩa là không có hành cái đó gọi là bồ đề, là tại vì không có nhớ nghĩ. Thành ra chữ hành này mình dịch là hiện hành á, là không có đúng. Hiện hành tức là nó biểu lộ ra. Hành đây tức là tu hành, tức là không phải bồ đề, không phải là vì tu hành mà nó có. Tại vì nó là bất tăng bất giảm mà. Vì vậy cho nên không phải là vì nhờ mình tu hành nhiều mà cái bồ đề nó lớn lên, hoặc là không tu hành mà cái bồ đề nó teo lại. Trong bản của thầy Huyền Trang dịch đó, đọc như thế này: bất hành thì bồ đề, nhất thiết hí luận, nhất thiết tác ý, giai bất hành cố. Bất hành là dịch là non-practice, non-functional. Tiếng Phạn là aprachara. Tức là vấn đề giác ngộ không phải là vấn đề hành hay là không hành. Là tại vì hành và không hành nó còn thuộc về cái vấn đề hí luận và ý niệm. Nhất thiết hí luận, nhất thiết tác ý, do bất hành cố. Tức là tất cả những cái điều mà mình luận bàn, tất cả những cái điều mà mình suy nghĩ đều không có dính líu tới bồ đề. Bất hành là bồ đề. Bất hành tức là không có cực nhập tu hành, gọi là bồ đề. Tại vì cái tu hành cực nhập đó nó còn nằm trong vòng hí luận và ý niệm. Chúng ta đọc tiếp trong bản của thầy Huệ Hưng: đoạn là bồ đề, bỏ các kiến chấp. Cái này nó cũng tương tự như là trong bản của thầy Huệ Trang dịch. Thầy Huệ Trang dịch như thế này: vĩnh đoạn thì bồ đề, nhất thiết kiến thú do vĩnh đoạn cố. Tức là vĩnh viễn cắt đứt, đó là bồ đề. Tại vì tất cả những cái thấy của mình á, mình đều cắt đứt hết. Cái thấy về sanh, về diệt, về còn, về mất, về thêm, về bớt, về tới, về lưu, cắt đứt hết thì mới gọi là bồ đề được. Ly là bồ đề vì lìa các vọng tưởng. Thầy Huyền Trang nói xả ly thì bồ đề, nhất thiết thủ tước do xả ly cổ, có nghĩa là xả ly là bồ đề, tại vì tất cả những cái dính mắc đều có thể buông bỏ. Chiến là bồ đề, ngăn các nguyện. Cái câu này nó không có được rõ ràng trong cái ý nghĩa của nó. Chiến là bồ đề, người ta nghĩ rằng là chất lượng, có thể là bất chiến là bồ đề, hoặc là lưu chiến tức là bồ đề. Trong cái bản tiếng Tây Tạng ấy, nó cũng nói như vậy, tức là không chướng ngại, tức là bồ đề. Thành thử là có thể là cái bản chấp tay rồi yên lại trong kinh nó thiếu chữ bất. Trong cái bản của thầy Huyền Trang thì gọi là ly hệ thì bồ đề, tức là lìa bỏ cái sự trói buộc, tức là bồ đề. Vĩnh ly nhất thiết loạn động loạn pháp cố, là tại vì xa lìa vĩnh viễn tất cả những cái gì nó làm cho động và cho loạn. Thì chúng ta có thể hiểu cái câu bất chiến thì bồ đề vì ngăn các nguyện là như vậy đó. Tại vì mình có những cái ý nguyện, những cái tác ý, những cái dự án, những cái project đó, nó làm nó xáo động, và cái đó nó ngược lại bồ đề, nó là chiến ngại cho bồ đề, cho nên gọi là bất chiến là bồ đề. Tại vì bất chiến nó giúp cho mình không còn có những cái ước muốn, những cái project. Những cái toàn tính, những cái mưu lo, giờ là mưu lo để thành Phật cho mau mau chút xíu. Bất nhập thì bồ đề, bất nhập là bồ đề, tại vì không có tham đắm. Câu này cũng có thể cách nghĩa được, nhưng mà không có được rõ ràng lắm. Thành ra bên bản dịch của thầy Hoàng Trang để là tịch tỉnh thì bồ đề, nhất thiết phân biệt vĩnh tịch tính cố, tức là vắng lặng, tức là bồ đề, tại vì tất cả mọi cái sự phân biệt đều im bặt. Hay hơn, có lẽ mình nên đọc cái bàn là thầy Huyền Trang tiếp theo. Bất tránh thì bồ đề, nhất thiết chấp trước, nhất thiết tránh luận, giai dưỡng ly cố. Bồ đề tức là bất tránh, tức là không có tranh luận, là tại vì tất cả những cái chấp trước, những cái tranh luận đều có thể sai lìa được. An trú thì bồ đề, trú pháp giới cố, tức là an trú, tức là bồ đề, tại vì bồ đề nó luôn luôn nó an trú trong cái pháp giới, chứ không phải là trong cái thế giới. Pháp giới đây tức là thực tế. Nhưng mà chúng ta không cần phải đọc hết tất cả những cái danh từ này, chúng ta chỉ cần đọc một số danh từ như vậy thôi, để chúng ta biết rằng ở đây ông Di Ma Cật nói cho các vị thiên viên biết là bản chất của bồ đề là nó không có thể dùng cái ngôn ngữ, cái ý niệm mà diễn tả được. Và vì vậy cho nên chúng ta nói cái chuyện chứng ngộ theo cái kiểu thông tục đó, thì có thể làm cho người ta hiểu lầm. Và ông tới đây là với mục đích là ông giúp để cho các vị thiên liêng đừng có hiểu lầm. Nói tóm lại là tôi sẽ tới, chúng tôi ngài nói không khéo để người ta hiểu lầm về bồ đề thì tội cho Đức Như Lai lắm. Thì quý vị cứ đặt tiếp thôi, tại vì cũng một cái tinh thần đó mà nếu mà mình cắt nghĩa từng chữ như vậy thì tới khuya mình mới học tới các kinh khác. Ông Viên Ma Cật nói thầy nói tới khuya làm gì, niết bàn chân như đâu cần phải hiện tại tương lai. Thì bạch Đức Thế Tôn khi mà ông Viên Ma Cật nói như vậy á, thì có 200 vị thiên tử trong đại chúng chứng được pháp vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn tức là chữ nhẫn ở đây, chữ nhẫn ở đây á, nó có nghĩa là cái sự chịu đựng. Sự chịu đựng này là một cái sự chịu đựng hạnh phúc. Tại không phải là chỉ khổ đau mình mới phải chịu đựng, nhưng mà đôi khi mình có hạnh phúc lớn quá mình cũng phải chịu đựng mới được. Thôi nó tung cái mũ của mình ra. Nghe nói rằng Hoàng hậu Maya khi sanh Thái tử, cái niềm hạnh phúc lớn quá bà chịu không nổi, cho nên bà mới phải sanh lên trên cõi trời. Những người mà trúng số độc đắc thường hay là đứng tiên chết lắm, là tại chịu đựng cái hạnh phúc không có nổi. Thành ra cái mà các vị thiên tử đạt được là cái pháp nhẫn, một cái hạnh phúc rất là lớn, gọi là vô sanh. Vô sanh tức là niết bàn. Tại niết bàn là không sanh, không diệt này, không cấu này, không tịnh này, không thêm này, không bớt này, không tối này, không đuôi, không đột, không nhiều. Nhưng mà nói như vậy mất giờ, thành ra nói cái vô sanh cho rồi, nói một cái đầu thôi. Cho nên vô sanh nghĩa là vô diệt. Và bạch Thế Tôn, con sức mấy mà nói chuyện với cái ông già đó, thôi cho con ở nhà cho rồi. Đức Thế Tôn nhờ người khác. Thì lúc đó Đức Thế Tôn thấy mấy cái người lớn này sao mà không có giỏi gì cả, mới quay lại một chú bé, một vị đồng tử tên là Quan Nghiêm. Chàng này đầu chừng 45 tuổi, cho nên mới gọi là đồng tử. Thì thầy Hồ Hương nói là đồng tử sức mấy mà đi thăm Duy Ma Cầu. Thành ra thầy định nghĩa đồng tử không hẳn là con nít, hễ là con trai mà chưa có lập gia đình thì còn là đồng tử, dù là 80 tuổi cũng là đồng tử. Thì ở đây mình không có đồng ý với cái ý định đó, mình nói đồng tử này là một chú bé. Tại vì trong đạo Bồ Đại Thừa các đồng tử và đồng nữ giỏi lắm, Little Girl và Little Boy là Bồ Tát hết trơn. Thành thử ra nếu mà bỏ cái ý niệm những người này là những người rất trẻ thì là mình hy sinh rất nhiều trong cái sự giàu có của Đại Thừa. Trong Đại Thừa là đàn bà rất giỏi này, con nít rất là giỏi này, người cư sĩ rất là giỏi. Mà nếu mình nói là những người đó không phải thiệt là đàn bà, không phải thiệt là cư sĩ, không phải thiệt là con nít, thì là nó mất cái hay của Đại Thừa đi. Cho nên đồng tử Quan Nghiêm á là một người con trai còn trẻ. Prabhavihua thì đồng tử nói là Đức Thế Tôn, con đi không được là tại vì có một hôm con ở trong thành Vasali đi ra thì gặp ông ta. Ông ta hỏi: này chú bé, chú đi đâu? Không phải, chú gặp ông Duy Ma Cật thì chú mới hỏi: thưa cư sĩ, ông từ đâu tới? Thì ông nói là tôi từ đạo tràng tới. Đạo tràng là dịch từ cái chữ Bodhi Manda, Bodhimanda. Bồ đề đạo tràng đó tức là cái chỗ mà các đức buộc ngồi để thành đạo, gọi là bồ đề đạo tràng. Nó là kim cang tọa. Nhưng mà trong bản của thầy Hoàng Trang thì thầy dịch là diệu bồ đề. diệu bồ đề. Manda thì dịch là diệu, diệu bồ đề, tức là tôi từ cái chỗ bồ đề thanh diệu tôi tới. Thì có hỏi ông á, ông từ đâu tới vậy? Ông nói là bác từ diệu bồ đề tới. Thì chú bé nói là bác nói đi, diệu bồ đề là làm sao, đạo tràng là cái gì? Thì ông Di Ma Cật nói đạo tràng tức là trực tâm. Và ở đây là có một cái số để định nghĩa thế nào là đạo tràng, thế nào là diệu bồ đề. Trực tâm tức là cái tâm chánh trực, cái tâm thẳng đó. Phát hạnh là đạo tràng. Trực tâm là tại vì không có hư giới. Phát hạnh là tại vì làm xong được tất cả những cái việc mình muốn làm. Thâm tâm là đạo tràng, vì thâm tâm có thể thực hiện được nhiều công đức. Bồ đề tâm là đạo tràng, vì nó không có những cái sai lầm. Bố thí là đạo tràng, vì là không có mong được cái phước báo. Mình tu tập, mình làm vậy thôi, nhưng mà không có mong có phước báo. Trì giới là đạo tràng, nhẫn nhục là đạo tràng, tinh tấn là đạo tràng, thiền định là đạo tràng, trí tuệ là đạo tràng, từ là đạo tràng, đi là đạo tràng, hỷ là đạo tràng, xá là đạo tràng, tứ nhất pháp là đạo tràng, đa văn là đạo tràng, chánh quán, phục tâm là đạo tràng, 37 phẩm tề đạo là đạo tràng, tứ diệu đế là đạo tràng, đạo lý duyên khởi là đạo tràng. Tất cả cái điều đó mình có thể hiểu được rồi, tại vì đó là những cái phương pháp tu học rất là quan trọng của tứ thừa và đại thừa. Nhưng mà tiếp đó thì nói thêm là phiền não là đạo tràng. Tức là tôi thực tập ngay trong thế gian của phiền não, tôi không chạy trốn phiền não. Chính nhờ có phiền não trong tâm và xung quanh tôi, cho nên tôi mới thực tập được. Tất cả các pháp là đạo tràng, là mình không có sợ chạy, mình không có chạy trốn. Sắc thanh hương vị xúc pháp mình cũng không có sợ, mình lăn ngay ở dưới đó mình thực tập. Tam giới là đạo tràng, hàng ma là đạo tràng. Ma tôi cũng có sợ, giới tôi cũng có sợ. Sư tử hống là đạo tràng. Thập lực tứ vô ý, 18 bất cộng pháp là đạo tràng. Thập lực tức là 10 sức mạnh của buộc, tứ vô ý tức là 14 cái sự không sợ của buộc, 18 bất cộng pháp tức là 18 cái nét đặc thù của buộc mà các vị thanh văn duyên giác không có. Và nếu Bồ Tát thực tập các pháp ba la mật để giáo hóa chúng sanh, thì trong mỗi cái cử chỉ, mỗi cái lời nói, mỗi ý tưởng và bất cứ ở đâu thì đều là đạo tràng cả. Thì khi mà ông Di Ma Cật nói như vậy thì có 500 vị thiên nhiên có mặt ở đó đều phát được cái tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Và vì thế cho nên con không có kham lãnh đến thanh định của ông.